Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 16 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số sinh hoạt năm thánh lòng thương xót tại Ấn Độ, Philippines và Indonesia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại cuộc chiến chống bệnh ung thư, giành quyền sống và chống luật trợ tử của bà Sarah Steen, một phụ nữ sống sót sau hai lần ung thư. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về những trường hợp không phải giữ luật theo luân lý Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 15 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 2.000 tín hữu thuộc đoàn hành hương chung của tất cả 7 giáo phận tại Hòa Lan. Ngài khích lệ các tín hữu xưng tội để đón nhận lòng thương xót của Chúa và trở thành dụng cụ lòng thương xót. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có tất cả các giám mục thuộc các giáo phận Hòa Lan. Trong bài huấn dụ sau khi đề cao lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha nói, phép giải tội là nơi ta nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tại đây bắt đầu sự biến đổi mỗi người chúng ta và cải tổ đời sống giáo hội. Vì thế tôi khuyến khích anh chị em hãy cởi mở tâm hồn và để cho lòng thương xót của Chúa uốn nắn. Như thế anh chị em trở thành dụng cụ của lòng thương xót. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được Chúa Cha từ bi là đấng luôn luôn ban ơn tha thứ cho chúng ta ấp ủ, anh chị em sẽ có khả năng làm chứng về tình thương của Chúa trong đời sống thường nhật. Con người ngày nay đang khao khát Thiên Chúa, lòng từ nhân và tình thương của Ngài. Cả anh chị em, trong tư cách là những máng chuyển lòng thương xót, anh chị em có thể góp phần làm dịu bớt cơn khát này và giúp bao nhiêu người tái khám phá Chúa Kitô là đấng cứu độ và cứu chuộc nhân loại. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các tín hữu Hòa Lan đã tham dự thánh lễ do các giám mục và linh mục cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ hỗ trợ chính trị cho hội nghị về sự thay đổi khí hậu đang nhóm tại Marrakech, Maroc. Hội nghị quốc tế gọi là COP22 do Liên Hiệp Quốc triệu tập đang tiến hành tại Marrakech cho đến ngày thứ Sáu 18 tháng 11 tới đây với các đại diện của 196 quốc gia, trong đó sẽ có 30 vị quốc trưởng cùng với các quan chức chính quyền trong lĩnh vực này và các tổ chức phi chính phủ. Họ thảo luận các chi tiết về việc áp dụng Hiệp định về khí hậu được ký kết hồi năm ngoái tại Paris và bắt đầu có hiệu lực từ thứ Sáu tuần qua, sau khi hội đủ số các nước phê chuẩn Hiệp định. Trong sứ điệp gửi hội nghị, được công bố sáng hôm qua 15 tháng 11, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của hội nghị COP22 đang tiến hành và Ngài nhận định rằng hội nghị bàn về những khía cạnh phức tạp nhưng không thể chỉ được ủy cho sự đối thoại kỹ thuật chuyên môn nhưng còn cần sự liên tục hỗ trợ và khích lệ chính trị dựa trên ý thức rằng chúng ta là một gia đình nhân loại duy nhất, không có những biên giới và hàng rào chính trị hoặc xã hội cho phép chúng ta tự cô lập và do đó cũng chẳng có chỗ cho hoàn cầu hóa sự dưỡng dưng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng một trong những đóng góp quan trọng chính yếu của Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu là khích lệ thăng tiến những chiến lược phát triển quốc gia và quốc tế dựa trên chất lượng môi trường mà chúng ta có thể định nghĩa là liên đới, khuyến khích liên đới với những dân tộc dễ bị tổn thương nhất và dựa trên những liên hệ chặt chẽ hiện có giữa cuộc chiến chống thay đổi khí hậu và cuộc chiến chống nghèo đói.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng những giải pháp kỹ thuật chuyên môn cho vấn đề thay đổi khí hậu tuy cần thiết nhưng vẫn không đủ. Điều thiết yếu và phải có chính là để ý tới cả những khía cạnh luân lý đạo đức và xã hội trong mô hình mới về sự phát triển và tiến bộ. Từ đây người ta đi vào những lĩnh vực quan trọng là giáo dục và thăng tiến một lối sống cổ võ những kiểu mẫu sản xuất và tiêu thụ có thể tiến hành về lâu về dài. Ngoài ra cần phải gia tăng ý thức trách nhiệm đối với căn nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha vốn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến hội nghị hiện nay ở Marrakech. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, cách đây 2 ngày, mùng 4 tháng 11 vừa qua, Hiệp định Paris về khí hậu trái đất bắt đầu có hiệu lực. Bước tiến quan trọng này chứng tỏ rằng nhân loại có khả năng cộng tác để cứu vãn thiên nhiên, để đặt kinh tế phục vụ con người và để kiến tạo hòa bình và công lý. Và ngày mai mùng 7 tháng 11 sẽ bắt đầu tại thành phố Marrakech bên Maroc, một khóa họp mới của Hội nghị về khí hậu nhắm mục đích thực hiện Hiệp định Paris. Tôi cầu mong rằng tất cả tiến trình này được hướng dẫn nhờ ý thức về trách nhiệm của chúng ta trong việc săn sóc căn nhà chung. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11 vừa qua, Ngài đặc biệt chào mừng hội nghị này và nói, tôi cầu mong rằng tất cả tiến trình áp dụng Hiệp định ở Paris về khí hậu được hướng dẫn nhờ ý thức về trách nhiệm của chúng ta trong việc săn sóc căn nhà chung.
Vatican. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria cũng phải bảo đảm sự bình đẳng của các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Tuyên bố tại Hội nghị quốc tế về tình hình Syria được tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nói, các tín hữu Kitô phải được đối xử như những công dân đầy đủ danh nghĩa. Như những người khác, họ có thể góp phần vào việc xây dựng xã hội Syria. Đồng thời, Đức Hồng Y khẳng định rằng một cuộc ngưng chiến kéo dài là điều kiện tiên quyết cho cuộc hòa đàm. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục chính sách của Hoa Kỳ tại Syria và bối cảnh chính trị quốc tế mà cuộc bầu cử tân Tổng thống Mỹ tạo nên sẽ góp phần vào mục tiêu ấy. Cho đến nay, cuộc ngưng chiến dài hạn ở Syria trên bình diện quốc tế bị thất bại vì sự chống đối của Nga. Nước này chỉ muốn ngưng chiến ngắn hạn cho thành phố Aleppo mà thôi.
Roma, bốn vị Hồng Y đã gửi thư xin Đức Thánh Cha Francisco làm sáng tỏ vấn đề những tín hữu ly dị tái hôn rước lễ, đứng trước những giải thích đối nghịch nhau về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, gây ra. Tông huấn được Đức Thánh Cha ban hành hồi tháng 4 năm nay đúc kết hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Tuy nhiên, chương 8 của tông huấn này đã tạo nên nhiều tranh luận và giải thích đối nghịch nhau trong thời gian qua. Trong thư gửi Đức Thánh Cha qua Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin hồi tháng 9 năm nay, bốn Hồng Y nói đến những hoang mang nghiêm trọng và bất an mà nhiều tín hữu cảm thấy trước những giải thích trái ngược nhau của các giám mục và các nhà thần học, cũng như các tín hữu về tông huấn này. Vì thế bốn Hồng Y xin Đức Thánh Cha lên tiếng, làm sáng tỏ vấn đề để đánh tan những căng thẳng và chống đối. Bốn vị ký tên vào lá thư là Đức Hồng Y Brandmüller, người Đức, nguyên giám đốc Viện Sử học của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Caffara, nguyên tổng giám mục Bologna, Italia, Đức Hồng Y Meissner, nguyên tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức, và Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Sau hai tháng gửi thư mà không được Đức Thánh Cha và Bộ Giáo lý Đức Tin trả lời, bốn Hồng Y ấy giải thích sự im lặng này là một lời mời gọi tiếp tục suy tư thêm về vấn đề, và đã quyết định công bố toàn bộ lá thư với 5 nghi vấn về tông huấn, để toàn thể cộng đồng dân chúa trên thế giới tham gia suy tư và thảo luận. Bốn Hồng Y nhấn mạnh rằng, mình không hề là những người chống đối Đức Thánh Cha và cũng không phải là những người không có lòng thương xót. Nhưng đúng hơn là vì sự hiệp nhất sâu xa với Đức Thánh Cha trong tinh thần đoàn thể của hàng giám mục và quan tâm đối với thiện ích của các tín hữu.
Trong số các thắc mắc được nêu lên, có sự kiện. Trong các đoạn số 300 đến 305 của Tông huấn Niềm vui yêu thương, khẳng định những người ly dị tái hôn và sống như vợ chồng có thể được xưng tội và rước lễ, dù không có những điều kiện đã được quy định trong số 84 của Tông huấn Familiaris Consortio về gia đình, số 34 của Tông huấn Hòa giải và Thống hối, và số 29 của Tông huấn Bí tích tình thương. Các Hồng Y hỏi rằng, thành ngữ, trong một số trường hợp, như được nói đến trong chú thích số 351 nơi đoạn 305 của tông huấn của Đức Thánh Cha, có thể áp dụng cho những người ly dị tái hôn sống như vợ chồng với nhau hay không? Một vấn nạn khác hỏi rằng, theo đoạn số 303 của tông huấn niềm vui yêu thương, người ta có phải nói giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II trong đoạn số 56 của thông điệp Ánh Quang Chân Lý loại bỏ một sự giải thích sáng tạo về vai trò của lương tâm và khẳng định rằng lương tâm không bao giờ được phép hợp thức hóa những luật trừ để khỏi tuân giữ các quy luật luân lý tuyệt đối cấm những hành vi tự nó là xấu do đối tượng của nó hay không? Kèm theo những nghi vấn trên đây, bốn hồng y còn trình bày những giải thích sâu rộng hơn về những điều này để công chúng có thể hiểu rõ hơn.
Baltimore, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống tân cử Donald Trump tiếp tục bảo vệ phẩm giá nội tại của người tị nạn và di dân. Lập trường trên đây được trình bày trong lá thư do Đức cha Eusebio Elizondo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seattle, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về di dân soạn và tuyên đọc hôm 14 tháng 11 tại Đại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhóm tại thành phố Baltimore. Thư của Đức cha Elizondo khuyến khích mọi nỗ lực của Tổng thống tân cử và các quan chức sẽ làm việc trong tân chính phủ Mỹ để thăng tiến công ích, nhất là để bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Đức cha cũng cho biết Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ các chính sách về người tị nạn và di dân, cũng như phẩm giá nội tại của họ. Ngài viết, phục vụ và chào đón những người trốn chạy bạo lực, xung đột tại các miền khác nhau trên thế giới là điều thuộc về căn tính của chúng ta trong tư cách là người công giáo. Giáo hội sẽ tiếp tục truyền thống cứu vớt sự sống như thế. Đức cha Elizondo nhận xét rằng với hơn 65 triệu người buộc lòng phải tản cư trên thế giới, nhu cầu chào đón người tị nạn và bênh vực tự do của những người bị bách hại là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Và 80 trong số các giáo phận tại Hoa Kỳ chúng ta mong muốn tiếp tục hành động tháp tùng tuyệt vời này phát sinh từ niềm tin Kitô của chúng ta. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đang nhóm đại hội mùa thu từ ngày 14 đến 16 tháng 11 này và sẽ bầu vị chủ tịch, phó chủ tịch và ban chấp hành mới cũng như các vị chủ tịch của một số ủy ban. Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ cũng hiện diện trong buổi khai mạc. Và Ngài đặc biệt khích lệ các giám mục Mỹ quan tâm đến giới trẻ công giáo để tìm hiểu và giúp họ đào sâu đức tin. Đây là điều cần thiết vì nhiều người trẻ ngày nay gặp khó khăn trong việc sống đức tin giữa thế giới tân tiến và họ cần biết giáo hội quan tâm chào đón họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về một số sinh hoạt năm thánh lòng thương xót tại Ấn Độ, Philippines và Indonesia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm thánh lòng thương xót, các giáo hội địa phương đó đây trên thế giới đã đề ra nhiều sinh hoạt khác nhau. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu ba sinh hoạt của ba giáo hội Á Châu trong các ngày vừa qua. Thứ nhất là việc cử hành năm thánh cho các người di cư thuộc các bộ lạc trong Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ. Thứ hai là nỗ lực của Hội đồng Giám mục Philippines gây ý thức chống lại nạn buôn người. Và thứ ba là chiến dịch chống lại nạn gian tham hối lộ do Hội đồng Giám mục Indonesia phát động. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, hơn 5.000 tín hữu di cư thuộc các bộ lạc sống trong hai tổng giáo phận Mumbai và Ranchi đã cử hành năm thánh. Ngày năm thánh của các tín hữu di cư bộ tộc đã do phong trào mục vụ xã hội Chota Nagpur cho các người di cư gốc bộ tộc tổ chức. Thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Telesfo Placidus Topo, tổng giám mục Ranchi chủ sự, đã được cử hành tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Bandra, một khu vực của thành phố Mumbai. Ngỏ lời chào mừng tín hữu, Đức Hồng Y Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã nói, chúng ta tất cả là anh chị em với nhau, anh chị em đến từ bên ngoài, nhưng anh chị em không phải là những người xa lạ, anh chị em là gia đình của chúng tôi. Về phần mình, Đức Hồng Y Topo đã cảm ơn Đức Hồng Y Gracias vì cử chỉ của Ngài khiến cho người ta hiểu rằng chúng ta không phải là khách mà thuộc đại gia đình giáo hội. Buổi cử hành thuộc chương trình 2 ngày hành hương năm thánh do Tổng giáo phận Mumbai tổ chức. Đức Hồng Y Gracias đã bước qua cửa Thánh Vương Cung Thánh Đường núi Đức Mẹ Maria Bandra và cử hành thánh lễ mừng 30 năm thành lập nhà dưỡng lão Santi Avedna Sadan, là nhà thương săn sóc người già bị ung thư đầu tiên tại Ấn Độ. Trung tâm này săn sóc miễn phí cho các bệnh nhân nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, lo lắng cho tha nhân và đến với những người nghèo khổ nhất trong xã hội.
Đa số các tín hữu bộ tộc đến từ vùng cao nguyên Kota Nagpur, trải dài giữa các tiểu bang Madhya Pradesh, Tây Bangala, Odisha, Bihar, Chhattisgarh và Jharkhand. Tại Mumbai có tổng cộng khoảng 80.000 người di cư thuộc nhiều bộ tộc khác nhau. Họ đến từ vùng cao nguyên để tìm công ăn việc làm và chạy trốn cảnh nghèo túng. Tuy nhiên, trong thành phố Mumbai, họ phải sống trong các điều kiện khó khăn chật vật, rất thường khi không xứng đáng với nhân phẩm, và phải chấp nhận làm những việc khiêm tốn nhất để sống còn. Đa số họ phải sống trong các khu xóm ổ chuột, chật chội, nghèo nàn ven thành phố, không điện nước, không có các nhà vệ sinh và không được trợ giúp y tế. Trong các hoàn cảnh như vậy, thật khó mà có thể nuôi dạy con cái lớn lên một cách bình thường, và dĩ nhiên là họ phải đương đầu với nhiều vấn đề an ninh. Các thiếu nữ thích ở trong các gia đình nơi họ giúp việc hơn là phải hàng ngày đi về gia đình trong các khu xóm ổ chuột ở ngoại ô. Các kỳ thị là cảnh xảy ra hàng ngày, đặc biệt trong một nước vẫn còn nặng đầu óc giai cấp như xã hội Ấn. Các trẻ em con cái các gia đình di cư gốc bộ lạc bị bạn bè chế nhạo khinh rẻ. Các phụ nữ giúp việc không được phép theo chủ đến các nơi thờ tự. Nói chung, ai phải làm thuê làm mướn thường không có các phương tiện tài chính để học tiếng Anh, cho phép kiếm được việc làm trong các gia đình ngoại quốc hay trong các hãng xưởng nước ngoài, được trả lương khá hơn. Trước các khó khăn này của các anh chị em di cư bộ lạc, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, và Đức Hồng Y Telesphore Placidus Topo, Tổng giám mục Rangki, đã quyết định đề ra các chương trình phát triển và cộng tác giữa hai tổng giáo phận. Các chương trình phát triển giữa hai tổng giáo phận đề ra gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất, săn sóc mục vụ cho các anh chị em di cư bằng cách cử hành các lễ nghi phụng vụ bằng tiếng Hindi và bằng cách mời các thừa sai đến hoạt động trong các vùng quê quán của họ. Thứ hai, bảo đảm cho họ lãnh nhận các bí tích. Thứ ba, tổ chức các biến cố xã hội, trong đó họ được huy động tích cực tham gia. Thứ tư, ghi danh các anh chị em di cư để tạo ra các liên hệ và có thể tiếp xúc với họ dễ dàng hơn. Thứ năm, bảo đảm an ninh cho họ trong một thành phố thủ phủ là Maharashtra đầy các nguy hiểm.
Trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót, Hội đồng Giám mục Philippines đã phát động chiến dịch chống lại nạn buôn người. Đức cha Broderick Pabillo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila cho biết, tệ nạn con lừa già là một vấn đề rất trầm trọng. Đây là kiểu nói mà các tay buôn bán ma túy vùng Đông Nam Á thường dùng để gọi các người di cư lao động. Đa số là người Phi, họ được các tổ chức buôn bán ma túy sử dụng để đem ma túy tới các nước khác. Bị ảo tưởng thay đổi cuộc sống, họ bị thuyết phục khuân vác các gói hàng bên trong chứa ma túy, heroin, cocaine và nhất là methamphetamine. Nếu bị nhà đoan bắt, khi tới nơi, họ bị nhốt tù và bị xử tử. Người thuê họ biến mất cùng với giấc mơ có một công ăn việc làm và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức cha cho biết chính vì thế, giáo hội làm tất cả những gì có thể để giúp họ đừng bị lừa đảo. Có rất nhiều dòng tu dấn thân tiếp đón và phục hồi các nạn nhân của nạn buôn người, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Các thống kê của cảnh sát Philippines cho biết đây là đường dây của chợ khai thác lao động đen, mại dâm và chuyên chở ma túy. Đích tới là Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur. Nhưng các năm sau này bùng nổ chợ dầu hỏa và làm giàu tại các nước Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư, đứng đầu là Riyadh và Abu Dhabi. Tại vùng Trung Đông có các hạn chế gắn liền với quyền làm việc và cả quyền tôn giáo nữa. Người dân Phi làm việc tại các quốc gia này bị cám dỗ theo Hồi giáo, bị đe dọa nếu họ đi nhà thờ và đương nhiên là không được các điều kiện dễ dàng để duy trì các thói quen Kitô. Trong trường hợp là di cư lao động hợp pháp, khi tới nơi họ bị tịch thu thông hành và chỉ có giấy tờ trở lại khi trả món tiền chuộc có khi tương đương với 5 năm lao động. Trong trường hợp lao động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hay mại dâm, nhân viên kiểm tra của nơi khởi hành và điểm tới nhắm mắt trước các giấy tờ giả và nhận món tiền hối lộ. Thông hành thường là giấy du lịch cho phụ nữ và trẻ nữ rồi họ biến mất. Bà Celia Leones, đại diện Ủy ban Quốc gia Phi chống các tệ nạn này, đã tố cáo cả các vụ giả nhận con nuôi để cung cấp cho thị trường quốc tế khai thác tình dục trẻ em vị thành niên. Không có con số chính thức, nhưng hàng năm có hàng chục ngàn người trở thành nạn nhân của tệ nạn này, trong đó có 70% trường hợp được tiếp đón ít nhiều, còn 30%, tức là khoảng 10.000 người, bị rơi vào mạng lưới hoạt động bất hợp pháp và bạo lực. Giáo hội Công giáo đang cùng với các anh em tin lành hoạt động để gia tăng ý thức về vấn đề này. Ủy ban gồm đại diện của Hội đồng Giám mục Phi và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Phi. Công việc bao gồm các nỗ lực gây ý thức, thông tin tức nhằm phòng ngừa và trợ giúp các nạn nhân, kể cả việc đem các kẻ tội phạm ra trước tòa án pháp luật. Đức cha Pabilo cũng kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực này của giáo hội.
Sang đến Indonesia, trong khuôn khổ của năm Thánh lòng thương xót, Hội đồng Giám mục nước này đã phát động chiến dịch chống lại tệ nạn gian tham hối lộ bằng cách tổ chức 3 ngày tại Đại hội thủ đô Jakarta. Tham dự đại hội đã có nhiều giới chức chính quyền và các tổ chức chống nạn bất hợp pháp. Hàng năm, trước đại hội thường niên, các giám mục Indonesia vẫn dành ra 3 ngày để tìm hiểu một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với cuộc sống của đất nước. Lần này là tệ nạn gian tham hối lộ. Tham dự đại hội cũng có 36 giám mục toàn nước. Sau phần chào mừng, các tham dự viên thuyết trình viên đầu tiên là ông Inyasut Yonang, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên. Ông là chính trị gia công giáo, nêu gương trong việc làm thế nào để canh cải việc quản trị công cộng. Khi còn là Bộ trưởng Giao thông, ông đã có công nâng cao các hoạt động của công ty đường xe lửa toàn quốc, khiến cho người dân có phương tiện di chuyển sạch sẽ, đúng giờ và mau chóng. Giờ đây, ông đang áp dụng cùng đường lối hoạt động cho lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và quặng mỏ của Indonesia, nhất là mỏ vàng và dầu hỏa. Bộ trưởng Yonan phân biệt giữa việc gian tham hối lộ vì nhu cầu là hậu quả của bất công xã hội và gian tham hối lộ vì tham lam vơ vét của dân. Gian tham hối lộ vì tham lam đi liền với sự kém đức độ của con người. Giải pháp cho nạn gian tham hối lộ vì nhu cầu là cải tiến các điều kiện xã hội, làm sao để bảo đảm một hệ thống hoạt động với cung cách quản trị trong sáng, trong khi phải có các biện pháp trừng phạt thích đáng đối với tội hối lộ vì tham lam. Trong số các thuyết trình viên có nhiều thành phần của Ủy ban chống tham nhũng. Mọi người đã ủng hộ tổ chức Bumiskara do Hội đồng Giám mục Indonesia thành lập nhằm đào tạo các lãnh tụ chính trị mới người Công giáo có khả năng điều khiển xã hội và phòng ngừa gian tham hối lộ. Theo ông Alexander Mawata, thẩm phán của Ủy ban, so sánh với thời của Tổng thống Suharto cai trị Indonesia giữa các năm 1967-1998, trong đó đa số các vụ gian tham hối lộ tập trung tại trung tâm thủ đô Jakarta, thì ngày nay nạn gian tham hối lộ lan tràn khắp nơi và mọi người không ngần ngại có các cung cách hành xử không liêm chính và đúng đắn. Các nhà phân tích khác ghi nhận rằng, trong quá khứ, nạn gian tham hối lộ chỉ có trong môi trường chính trị, nhưng giờ đây nó cũng hiện diện nơi các giới chức không phải là nhân viên của chính quyền. Hồi đầu năm nay, các giám mục Indonesia đã phê bình chương trình cải cách chống tham nhũng vì nó bị lèo lái bởi các lợi lộc chính trị và dự kiến giảm quyền của ủy ban. Đa số dân chúng toàn Indonesia đều nhận ra tính cách nghiêm trọng của nạn gian tham hối lộ đang tàn phá quốc gia và khiến cho cuộc sống xã hội, nhất là cuộc sống của dân nghèo, trở thành khó khăn hơn.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc chiến chống bệnh ung thư, giành quyền sống và chống luật trợ tử của bà Sarah Steele, một phụ nữ sống sót sau 2 lần bị ung thư.
ngày 20 tháng 10 vừa qua, Nghị viện của bang New Jersey đã bỏ phiếu thông qua đạo luật hỗ trợ chết cho các bệnh nhân giai đoạn cuối. Một đạo luật sẽ cho phép các bệnh nhân giai đoạn cuối tự sử dụng thuốc để kết thúc sự sống cách nhân tạo và có phẩm giá, như được tuyên bố. Luật này đã được đưa lên Nghị viện tiểu bang và chờ phê chuẩn. Đối với bà Steen, người sống sót sau hai lần ung thư, có ba đứa con, quyết định này làm cho nỗ lực chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, giành quyền sống của bà giảm đi ý nghĩa. Vì vậy, bà đang cùng với các lãnh đạo công giáo ở New Jersey và các nhóm ủng hộ quyền sống và người khuyết tật chống lại việc thông qua luật hợp pháp hóa trợ tử này trong cơ quan lập pháp của bang. Bà Steen đã kể lại trên báo Monitor của giáo phận Trenton cuộc chiến chống bệnh ung thư và giành quyền sống của bà. Bà muốn mọi người ý thức được sự quan trọng của vấn đề trợ tử. Vào năm 23 tuổi, Sarah Steen bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 3 và họ nói là Steen sẽ không bao giờ có con. Nhưng sau nhiều năm chữa trị, tình trạng bệnh của bà Steen suy giảm. Sau đó, bà Steen lập gia đình và có hai bé gái và một bé trai. Nhưng chỉ 4 tháng sau khi sanh đứa con thứ ba, Steen bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cách cư xử của mình. Bà thường bị rơi vào trạng thái chán nản và cảm thấy như mình đang ở trong một đám sương mù. Bà Steen kể lại, tôi ngồi trên ghế dựa xem tivi, giống như một con thiêu thân lao vào ánh sáng. Tôi không thể cho bạn biết tôi đang xem cái gì, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào nó. Dần dần, khí lực của bà Steen cũng yếu đi và bà được chẩn đoán là bị trầm cảm sau khi sinh. Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, áp suất trong não của bà trở nên quá mạnh và bà đã được đưa vào bệnh viện. Bà Steen kể lại, người ta nghĩ tôi là một người tìm thuốc bởi vì tôi đến bệnh viện với một cơn đau đầu. Bà đã ở trong phòng cấp cứu suốt 4 tiếng cho đến khi thuyết phục được một bác sĩ đồng ý làm vài xét nghiệm. Những điều phát hiện ra đã khiến cho bác sĩ của bà Steen trở lại phòng bệnh của bà. Mặt ông trắng bệch, đó là ung thư não. Đối với bà Steen, nó là một điều không tưởng. Bà diễn tả cú sốc khi biết mình bị ung thư não, giống như là nghe tin một người mình quen biết sắp sửa chết mà mình chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Ngay lập tức, bà được đưa đến Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia. Khi bà và gia đình chờ đợi kết quả sinh thiết, bà có cảm giác nhẹ nhõm, không phải từ những tin tức được biết, nhưng vì cuối cùng bà đã có một chẩn đoán cụ thể. Nhưng trạng thái thoải mái không kéo dài khi bà biết được kết quả chẩn đoán, ung thư não giai đoạn 3. Không lâu sau đó, bà đã chịu hai cuộc giải phẫu. Nhưng được dự đoán là sẽ không sống tới Giáng sinh năm đó, khi chỉ còn 4 tháng nữa. Những tháng hóa trị và điều trị bằng thuốc đã kéo dài hàng năm trời. Đó là những năm bà Steen chiến đấu cho sự sống. Bà đã nhìn thấy các con của mình trở thành những thiếu niên. Bây giờ, 10 năm sau, sức khỏe của bà vẫn ổn định, nhưng ung thư vẫn còn trong não, và bà được xem như bệnh nhân giai đoạn cuối. Nhưng bà Steen vẫn còn sống. Bà cho biết, bà phải có những giấc ngủ ngắn ban ngày, thỉnh thoảng bà không thể nhớ các tên. Não của bà bị thương tổn và có dấu hiệu của bệnh tật. Nhưng dù cho tất cả, bà chưa bao giờ nghĩ đến tự tử. Bà nói, tôi chưa bao giờ muốn kết thúc mạng sống của tôi. Tôi đã muốn chiến đấu. Điều làm cho tôi cảm thấy mình có sức mạnh chính là ôm lấy những gì ở phía trước tôi. Và ở đây bao lâu tôi có thể cho những người yêu thương tôi. Steen nói đến trường hợp một người phụ nữ 60 ở Oregon vào năm 2008 đã bị bảo hiểm y tế từ chối chi trả cho việc điều trị ung thư phổi của bà, nhưng công ty bảo hiểm lại đồng ý trả cho việc trợ giúp tự tử. Bà Steen than phiền rằng sự thánh thiêng của sự sống đang bị giảm đi. Bà xác định không ai có quyền nói với bạn là bạn không có quyền được chữa trị thuốc men. Đối với bà, cuộc chiến bảo vệ quyền sống của bà cũng khốc liệt như cách đây 10 năm khi bà được chuẩn đoán lần đầu tiên. Bà nói, tôi được báo là sẽ không sống đến Giáng sinh, nhưng nó đã qua đi. Bạn có biết tôi đã nhìn thấy bao nhiêu Giáng sinh rồi không? Stein tiếp tục được bác sĩ John Glass ở Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson chữa trị, và bà cho biết trong tương lai có thể căn bệnh ung thư của bà cần được chữa trị. Bà lo lắng rằng, nếu luật trợ tử này được phê chuẩn ở New Jersey, bà sẽ không được bảo hiểm chi trả chi phí chữa bệnh. Bà chia sẻ, một phụ nữ 44 tuổi như tôi vẫn còn trẻ, và tôi không nghĩ là các công ty bảo hiểm sẽ quyết định liệu tôi có tiêu chuẩn được sống hay không.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những trường hợp không phải giữ luật theo luân lý công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 7 tháng 3 năm 2000, chính phủ Hoa Kỳ và một số quốc gia loan báo tha 100% các món nợ song phương cho Mozambique bị thiệt hại và tàn phá nặng nề vì nạn lụt do mưa lũ hồi tháng 2 và đầu tháng 3 trước đó, khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng và hàng triệu người bị mất nhà cửa và gia sản. Công trình phát triển trong vòng 10 năm trước đó bị nước lụt càn quét trong khoảnh khắc. Năm đó, Mozambique mắc nợ 87 triệu Mỹ Kim đối với các quốc gia và các tổ chức tài chính nước ngoài. Các tổ chức từ thiện tôn giáo chào mừng quyết định trên đây của chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác. Quyết định tha nợ trên đây thật là hợp lý và cũng là điều không thể tránh được, bởi lẽ Mozambique bị kiệt quệ hoàn toàn, không còn khả năng nào để trả nợ, và các chuyên gia dự đoán phải mất một thế hệ Mozambique mới có thể tái thiết hoàn toàn những gì nước lụt cuốn trôi mất. Chính quyền và các nước giàu biết rằng không thể nào đòi Mozambique trả nợ được trong hoàn cảnh ấy, nên đã quyết định tha nợ luôn như một hành động nhân đạo và cao thượng. Từ hàng chục năm nay, có một số nhân vật và tổ chức tôn giáo, bênh vực nhân quyền, kêu gọi các chính phủ liên hệ ở các nước nghèo ngưng trả nợ cho các nước giàu và các tổ chức tài chính quốc tế, dựa trên nguyên tắc luân lý, không ai bắt buộc phải làm điều mình không có thể, và người ta cũng lý luận rằng số tiền nợ đó đã được trả hết rồi. Tiếp tục trả tiền lãi thì chỉ làm cho tình trạng lầm than của dân chúng thêm trầm trọng. Nhưng có điều là nếu không tiếp tục trả nợ thì các ngân hàng quốc tế và các nước giàu sẽ không cho mượn tiền nữa, và đất nước tiếp tục thiếu phương tiện để thoát khỏi tình trạng nghèo đói và chậm tiến. Tình trạng trên đây không khỏi đặt cho lương tâm tín hữu công giáo một câu hỏi, có lỗi đức công bằng hay không khi quyết định không trả nợ như vậy? Câu hỏi này nằm trong một vấn đề rộng lớn hơn, theo luân lý công giáo, trong những trường hợp nào thì không phải giữ luật?
Trước hết, cần phải để ý đến một vài điểm quan trọng về việc miễn chuẩn không phải tuân giữ lệ luật. Đầu tiên, không phải bất cứ luật lệ nào cũng có thể miễn chuẩn được. Những luật lệ có liên quan tới yếu tính của con người và bản chất Kitô hữu thì không bao giờ được chuẩn trước. Điểm thứ hai là trong việc chuẩn trước luật lệ, cần phân biệt những luật truyền và luật cấm. Luật truyền hay là luật tích cực là những luật truyền phải làm một điều gì? Ví dụ, phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng, phải rước lễ trong mùa phục sinh. Việc làm ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng, tức là không phải chỉ nói tới những hành vi bên ngoài, nhưng cả những ý hướng nội tâm nữa, ví dụ như phải tin nhận Thiên Chúa. Còn luật cấm, hay cũng gọi là luật tiêu cực, xác định những điều cần phải tránh, ví dụ như luật cấm không được giết người, không được trộm cắp. Những luật cấm thường bảo vệ những giá trị nhân bản một cách trực tiếp hơn là những luật truyền. Luân lý công giáo cũng phân biệt hai trường hợp miễn chuẩn cho khỏi tuân giữ luật, đó là sự bất khả thể lý và bất khả luân lý. Sự bất khả thể lý là một ngăn trở làm cho con người không thể tuân giữ luật lệ. Ví dụ một người bị bệnh nặng, mặc dù rất có thiện chí, nhưng họ vẫn không thể làm việc được. Hoặc một phi công bất ngờ gặp trường hợp động cơ máy bay bị hư, không thể cứu vãn sinh mạng của hành khách được. Còn sự bất khả luân lý là trường hợp có thể tuân giữ luật lệ được, nhưng việc giữ luật này đòi hỏi sự cố gắng và hy sinh thái quá. Ví dụ, một bề dưới có thể nói sự thật cho bề trên đang tra hỏi mình, nhưng nếu nói sự thật thì người bề dưới đó bị thiệt hại thái quá. Trường hợp đó gọi là bất khả luân lý.
Đi vào chi tiết hơn hai trường hợp bất khả vừa nói. Thứ nhất, khi gặp trường hợp bất khả thể lý, chúng ta được miễn chuẩn không phải tuân giữ bất cứ luật lệ nào. Một người nghèo bất ngờ bị trộm lấy hết tất cả tài sản của mình, nên họ không thể trả những món nợ đã mắc trước đó ngay được. Bao lâu họ còn ở trong tình trạng quá nghèo như thế, thì họ không buộc phải trả nợ. Cũng vậy, xét về phương diện luân lý, nếu việc trả nợ nước ngoài càng làm cho tình trạng dân chúng trong nước thêm lầm than, thì nhà nước có thể ngưng trả nợ cho đến khi đất nước có khả năng chu toàn nghĩa vụ công bằng này. Ngoài ra, ngày nay, ngành tâm lý học cũng minh chứng rằng, nhiều trường hợp khủng hoảng tâm lý cũng được kể như là những bất khả thể lý, làm cho con người không bó buộc phải tuân giữ luật lệ. Thí dụ một người nào đó, vì lỗi của mình hoặc vì lầm lỡ của người khác, có thể trở nên mù quáng hay sầu não đến độ một lúc nào đó không còn khả năng phán đoán một cách khách quan nữa, hoặc không hành động một cách đúng đắn được. Sang đến trường hợp thứ hai là bất khả luân lý. Trường hợp này không chuẩn chức cho ta khỏi tuân giữ những luật lệ luân lý tự nhiên có tính cách cấm đoán. Ví dụ, như không bao giờ được phép nói dối thực sự, kể cả trường hợp nói dối để tránh thoát những thiệt hại lớn. Cũng thế, đối với những luật luân lý thuộc lĩnh vực thiêng liêng, ví dụ như không bao giờ được phép chối bỏ đức tin của mình, vì đây là giá trị cao cả nhất của bản chất con người và bản chất Kitô hữu. Vì thế mọi người đều phải giữ vững niềm tin Kitô của mình, dù có phải hy sinh cả tính mạng, bởi lẽ không ai được phép hy sinh những giá trị tối cao để cứu vãn những giá trị thấp kém hơn.
Ngoài trường hợp luân lý tự nhiên, có tính cách cấm đoán vừa nói, sự bất khả luân lý có thể cho phép không phải tuân giữ những luật truyền, dù đây là những luật luân lý tự nhiên hoặc luật được ghi chép trong phúc âm đi nữa. Thí dụ, một người lâm vào tình trạng túng thiếu quá sức, không thể đền bù những thiệt hại đã gây ra cho người khác, với điều kiện là những người này không lâm vào tình trạng bần cùng như mình. Cũng vậy, trong một số trường hợp, người tín hữu Kitô không bó buộc phải công khai tuyên xưng đức tin của mình, nếu sự tuyên xưng công khai đó gây thiệt hại lớn cho mình, và nếu sự không tuyên xưng đức tin công khai như thế, không phải là sự chối bỏ đạo. Đối với những luật lệ do con người thiết lập, dù là giáo luật hay luật nhà nước, sự bất khả luân lý cho phép người ta không phải tuân giữ luật, dù là luật cấm không được làm một điều gì hay luật truyền làm một điều gì. Lý do vì nhà lập pháp trần thế không thể đặt ra những gánh nặng quá sức cho người khác. Một gánh nặng quá sức như thế tương phản với công ích mà nhân luật nhắm tới và sẽ đưa con người tới chỗ oán ghét quyền bính mà chống lại tất cả những đòi hỏi của cộng đồng. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp, thí dụ như trong trường hợp một thiên tai giáng xuống một miền nào đó hoặc trong một cuộc chiến tự vệ chính đáng, nhà lập pháp nhân trần có thể đòi hỏi nhân dân những hy sinh lớn lao. Những trường hợp bất khả thể lý và luân lý trên đây tự động cho phép người ta không phải tuân giữ luật lệ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khác cần phải có sự chuẩn trước của các vị có thẩm quyền để được miễn giữ luật. Khi sự chuẩn trước có tính cách dài hạn thì được gọi là đặc ân. Ví dụ, giáo quyền có thể chuẩn trước cho một tín hữu không phải kiêng việc xác ngày Chủ nhật và lễ trọng. Trong rất nhiều trường hợp, việc chuẩn trước luật lệ hay ban đặc ân thuộc về những quy định có tính chất pháp lý, thuộc về giáo luật và không thuộc lĩnh vực thần học luân lý. Đối với những luật do Thiên Chúa thiết định, dù đó là luật luân lý tự nhiên hay là những luật được thiết định trong mặc khải Kinh Thánh, thì giáo quyền không được phép chuẩn trước. Ví dụ, một hôn nhân đã được kết ước thành sự và hai người đã hòa hợp với nhau, thì không một quyền bính trần thế nào có thể tháo cởi hôn phối đó, vì luật Thiên Chúa đã thiết định tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Sau hết, trong thần học luân lý, một câu hỏi cũng được đặt ra là, Thiên Chúa có chuẩn trước những luật luân lý tự nhiên do Ngài thiết lập hay không? Người ta trưng dẫn hai trường hợp trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một là Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ Abraham sát tế con mình. Hai là trường hợp ly dị mà luật Cựu Ước cho phép. Thật ra, dưới ánh sáng khoa chú giải Kinh Thánh ngày nay, vấn đề được trình bày một cách khác. Có những điều luật được coi là bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng thực ra chúng bắt nguồn từ một nguồn mặt khác. Ngoài ra, cũng phải nghĩ tới những quan niệm hay điều kiện đến từ các dân lân bang và được dân Chúa tiếp nhận làm luật lệ của mình. Nếu những điều luật đó không phù hợp với những đòi hỏi thiết yếu của luật luân lý tự nhiên, chúng ta có thể nói đó là sự khoan dung đối với những tập tục bắt nguồn từ dân ngoại, chứ không phải là Thiên Chúa đã chuẩn trước thực sự các luật luân lý tự nhiên. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.